Một năm mới may mắn, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng là điều ước của người dân trên khắp thế giới. Dù vô thần hoặc theo bất kỳ tôn giáo nào, nhiều người vẫn giữ một số phong tục hoặc kiêng kỵ một số điều để tránh bị rồng cả năm. Một bữa ăn thịnh soạn, trả hết nợ của năm cũ, mừng tuổi, dầm mình trong nước lạnh, tặng bát đĩa vỡ, v.v. là một vài phong tục độc đáo đón năm mới. Người Pháp tin rằng hồn nhau dưới bó ghi trắng, một loại cây tâm gửi, vào đúng lúc chuông điểm giao thừa sẽ có một năm mới phồn thịnh. Theo giải thích của báo Le Figaro, thì nhiều người dân ở châu Âu tin rằng mọi bất đồng và xích mích đều được hóa giải khi hồn nhau dưới loài cây tâm gửi này.
Cette coutume remonte aux Gaulois et aux Druides.
Phong tục này có từ thời Gaulois. Thời đó, ghi trắng là loại cây duy nhất cho quả vào mùa đông và vẫn giữ sắc xanh nên các đạo sĩ Gaulois coi đó là loại cây linh thiêng, biểu tượng của sự phồn thịnh và khả năng sinh sản. Người Scandinav còn nghĩ rằng cây ghi trắng biểu tượng cho hòa bình. Tục truyền rằng hai kẻ thù vô tình đụng nhau trong rừng dưới một bụi cây ghi trắng thì sẽ tạm ngừng đánh nhau. Đôi vợ chồng có xích mích, ôm hôn nhau dưới bó ghi trắng thì mọi vấn đề sẽ nguôi ngoai. Vào thế kỷ 18, người Anh treo kissing bowl trên cửa nhà. Đó là một quả cầu được kết từ ghi trắng, gắn hôi bòn và đồ trang trí. Còn theo truyền thống Hy Lạp, một người phụ nữ không được từ chối một nụ hôn nếu người đó đứng dưới một bó ghi trắng. Tóm lại, những tín ngưỡng này dần dẫn đến ý tưởng là ôm hôn nhau dưới bó ghi trắng sẽ mang lại giàu có cho cả năm.
Voici le printemps, la douceur du temps, nous fait des avances. Partez mes enfants, vous avez 20 ans, partez en vacances.
Một bữa ăn thịnh soạn và ấm cúng bên người thân và bạn bè vẫn là truyền thống của nhiều nước trên thế giới với niềm tin năm mới sẽ đầy đủ và hạnh phúc. Tại Pháp, bữa ăn vào dịp lễ cuối năm không thể thiếu món ngan béo và cá hồi hun khói. Nhiều đặc sản của một số vùng ngày càng được phổ biến trên bàn tiệc. Khi chuông điểm đúng thời khắc giao thừa, sâm banh sẽ được bật cùng với những lời chúc mừng năm mới. Người Nga cũng uống sâm banh lúc giao thừa, nhưng đặc biệt hơn, họ viết một điều ước lên giấy, sau đó đốt nó và đổ cho vào ly rượu. Khi uống hết ly rượu có cho, họ tin là điều ước sẽ thành hiện thực trong năm mới. Ngày đầu năm của người Estonia phải no đủ để chắc chắn có thức ăn dồi dào quanh năm. Vì thế, họ ăn đến 7 bữa trong ngày đầu tiên của năm. Người Ý thì vẫn giữ thói quen ăn món cotechino e lenticchi truyền thống được làm từ xúc xích và đậu lăng. Hình dạng tròn của những thức ăn này tượng trưng cho sự phồn thịnh và mang lại của cải. Cua và tôm hùm bị coi là mang lại điểm G vì di chuyển ngược, nên người dân Croatia kiêng hai loại hải sản này trong ngày đầu năm. Tương tự, gà và các loại chim cũng bị loại khỏi bàn tiệc vì họ sợ chúng bay đi cùng với may mắn.
À cette table, quatre générations sont réunies. Pour Eva et ses nièces, la choucroute du nouvel an est une véritable tradition.
Người dân nước Bỉ, đặc biệt là ở thành phố Liège, bắt đầu năm mới cùng với gia đình bằng món choucroute đầy dinh dưỡng. Đây là tên gọi của món dưa bắp cải nấu nhừ cùng với các loại xúc xích, khoai tây và thịt ba chỉ. Khi ăn món này, họ thường nắm chặt trong tay một đồng tiền hoặc để tiền dưới đĩa vì tin rằng như vậy sẽ có một năm dồi dào về tài chính.
Để mong được 12 tháng trong năm mới ấm no và hạnh phúc, người dân Tây Ban Nha ăn 12 hạt nho, từng hạt một, đúng với từng tiếng chuông nhà thờ điểm từ nửa đêm. Phong tục xuất hiện vào năm 1909, nhưng theo một số nhà trồng nho ở vùng Alicante, đông nam Tây Ban Nha, đó chỉ là chiêu marketing để bán hết lượng nho bội thu năm đó.
Chúng với phong tục sông đất ở Việt Nam, ngay lúc giao thừa, người dân Scotland bắt đầu tản bộ đầu năm First Footing. Người đầu tiên đặt chân vào nhà sẽ quyết định may mắn cho gia đình suốt năm đó. Nếu như người Việt thường chọn người hợp tuổi, hợp mệnh với chủ nhà, người Scotland thường để bạn bè và người nhà vào trước, nhưng với điều kiện phải bước bằng chân phải và luôn mang theo quà. Người Anh cũng có truyền thống ra khỏi nhà sau giao thừa, nhưng trong túi họ luôn có một đồng xu, một chút muối và một mẫu than, tượng trưng cho dồi dào tiền bạc, thức ăn và sự ấm cúng trong năm mới. Ngược lại, nếu xuất hành đầu năm mà không có gì trong túi, thì cả năm đó sẽ không gặp may.
Người dân Ireland tiên đoán tương lai chính trị quốc gia qua chiều gió vào lúc giao thừa. Nếu gió đến từ hướng Tây sẽ là một năm tốt đẹp, nhưng nếu gió thổi từ hướng Đông, Ireland sẽ gặp vài sóng gió đến từ nước Anh láng giềng. Cũng vào đúng lúc giao thừa, người dân Ecuador đốt một hình nộm bằng giấy tượng trưng cho một điều gì đó của năm cũ mà họ muốn bỏ lại đằng sau, hoặc một người mà họ không ưa thích và không muốn gặp lại người đó trong năm tới. Tại Mexico, những người muốn đi du lịch trong năm mới, vào lúc chuồng bắt đầu điểm 12 tiếng, họ sẽ chạy vòng quanh nhiều ngôi nhà, một tay cầm chiếc vali rỗng và tay bên kia cầm một xấp tiền. Người dân Đan Mạch có một truyền thống độc đáo đón năm mới. Họ đặt trước cửa nhà bạn bè, bát đĩa rồi cốc chén cũ hoặc bị vỡ trong năm cũ. Trông bát đĩa cốc chén vỡ càng cao, càng chứng tỏ chủ nhà được bạn bè yêu quý đến chừng nào. Chỉ khổ cho chủ nhà là sau đó phải đi đục xác.
Giờ mình trong nước lạnh trở thành truyền thống của nhiều nước châu Âu và Bắc Mỹ. Ở Hoa Kỳ, ngày đầu thế kỷ 20, phương pháp này được cho là có lợi cho sức khỏe và là cách vệ sinh nhất để bắt đầu một năm. Thực ra, đứng sau lời truyền này là ý tưởng của hai câu lạc bộ bơi lội đối thủ ở Mỹ để thu hút khách hàng vào mùa đông.
Phong tục này sau đó lan sang cả Hà Lan trong những năm 1960, nhưng trong dòng nước biển lạnh, với niềm tin sẽ có những ý tưởng minh mẫn trong năm mới. Hóa trang thành ông già Noel hoặc mặc trang phục đỏ cùng với chiếc mũ chóp nhọn rồi ùa xuống biển hoặc nhảy xuống sông trở thành truyền thống ở rất nhiều nước châu Âu khác như ở Pháp, Scotland, Ý, Bồ Đào Nha, Croatia hay ở Nga. Té nước cho ngày đầu năm mới cũng là tập tục của một số nước như Cuba, Campuchia, Thái Lan. Người dân Cuba thường hắt vài lít nước qua cửa sổ để ngăn nạn hạn hán. Đây cũng là phong tục của người dân Campuchia. Theo giải thích của Anh Sóc Hành, một nhà báo đồng nghiệp RFI bàn tiếng Khmer.
En fait, chez nous, à vrai dire, on ne sait pas d'où ça vient exactement.
Ở nước chúng tôi, phải nói rằng chúng tôi không biết chính xác phong tục này có từ đâu. Nhưng theo một số nhà sử học thuộc Đại học Hoàng gia Phnom Penh như sử gia Vong Sotera, thường thì vào ngày thứ ba trong ba ngày đầu năm, các Phật tử lấy nước để tắm Phật, còn con cái mang nước để bố mẹ tắm nhằm thể hiện lòng hiếu thảo. Sau đó, phong tục này được lan sang Thái Lan và với nắng nóng, mọi người hắt nước vào nhau, rồi dần dần thành ngày hội. Những ngôi làng Campuchia gần biên giới với Thái Lan bắt chước lễ hội té nước này. Người ta cho rằng ngày lễ này bắt nguồn từ lễ tắm Phật ở Campuchia.
Rất nhiều phong tục độc đáo khác vẫn được duy trì trên thế giới. Dù dưới hình thức nào, người dân luôn mong một năm mới an bình và hạnh phúc. Đây cũng là lời chúc của RFI tiếng Việt gửi đến quý thính giả. Chúc quý thính giả năm mới 2019 an khang thịnh vượng.